2. Khuyên nên trừ lòng nghi, sanh lòng tin. Trong thế gian, tất cả căn thân, căn chính là cái thân chúng ta, hay thế giới, tức là trời đất mình đang sống, đều là đồng nghiệp, thế giới, và biệt nghiệp, căn thân, được cảm thành trong cái tâm sanh diệt của chúng sanh, đều có thành, hoại, đều chẳng lâu bền. Thân, có sanh, lão, bệnh, tử. Thế giới, có thành, trụ, hoại, không. Nói, vật đạt đến cùng cực, ác xoay ngược lại. Vui quá, hóa buồn, chính là ý này. Bởi lẽ, nhân, đã là sanh diệt, thì quả, không thể nào chẳng sanh diệt. Thế giới cực lạc, là do A-di-đà Phật, chứng triệt để Phật tánh sẵn có trong tự tâm, tùy tâm hiện ra thế giới xứng tánh trang nghiêm, chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy, sự vui trong cõi ấy, không có thời kỳ cùng tận. Ví như hư không, rộng rãi lớn lao, bao hàm hết thảy xâm la vạn tượng. Tùy thế giới bao lượt thành, bao phen hoại, nhưng hư không, rốt ráo chẳng tăng giảm. Ông dùng sự vui thế gian, để cực vấn sự vui nơi cực lạc. Dẫu ông chưa thể thấy được sự vui nơi cực lạc, tuy ông chưa thể thấy hư không hoàn toàn, nhưng hư không trong vòng trời đất, ông đã từng thấy qua, nó có biến đổi hay chăng? Phải biết, hết thảy chúng sanh, đều sẵn có Phật tánh. Vì thế, Đức Phật, chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật, dạy người ta niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Do nương vào đại từ bi nguyện lực của A-di-đà Phật, nên cũng được hưởng sự vui bất sanh bất diệt ấy. Do căn thân là liên hoa hóa sanh, nên không có nỗi khổ, sanh, già, bệnh, chết. Còn thế giới, do công đức xứng tánh biến hiện, nên không có những sự biến đổi, thành, trụ, hoại, không. Dẫu là thánh nhân, cũng còn có những điều không biết, há có nên do pháp thế gian sanh diệt, mà nghi ngờ ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ, Phùng Bất Cửu. Các pháp môn khác, pháp nhỏ, thì đại căn chẳng cần tu. Pháp lớn, thì tiểu căn, chẳng thể tu nổi. Chỉ có một môn tịnh độ này, độ khắp ba căn, lợi, độn, gồm thâu. Trên, thì như Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, chẳng thể vượt ra ngoài pháp này. Dưới, thì ngũ nghịch, thập ác, chủng tánh A Tỳ địa ngục, cũng có thể dự vào. Nếu Như Lai chẳng mở ra pháp này, thì chúng sanh đời mạt, muốn liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, trọn chẳng có hy vọng gì. Tuy pháp môn này, rộng lớn như thế, nhưng cách tu lại cực giản dị. Do vậy, nếu không phải là kẻ đời trước có thiện căn tịnh độ, sẽ khó thể tin chắc thật, không nghi. Chẳng những phàm phu không tin, nhị thừa, còn đa nghi. Chẳng những nhị thừa không tin, quyền vị Bồ Tát, rất có thể còn ngờ. Chỉ có Đại Thừa Bồ Tát, thuộc những địa vị sâu xa, mới có thể triệt để thỏa đáng tin tưởng không nghi. Ấy là vì pháp môn này, lấy quả giác, làm nhân tâm, cái tâm để tu nhân, nên toàn thể là cảnh giới của Phật. Chỉ có Phật và Phật mới có thể thấu hiểu rốt ráo, chứ trí của con người không thể nào biết được. Xin hãy đọc lời tựa cho sách Long Thư Tịnh Độ Văn trong bộ Ấn Quang Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên. Có thể sanh lòng tin sâu xa đối với pháp này, dẫu là phàm phu đầy dẫy triền phược, thì chủng tánh ấy đã vượt trỗi bậc nhị thừa. Do dùng tín nguyện, trì danh hiệu Phật, bèn có thể đem cái tâm phàm phu gieo vào biển giác của Phật, cho nên ngầm thông Phật trí, thầm hợp đạo màu. Muốn nói pháp tu tịnh độ, mà không nêu đại lược sự khó khăn của các pháp cậy vào tự lực để liễu thoát, và sự dễ dàng của pháp cậy vào Phật lực vãng sanh này, thì nếu không nghi pháp, cũng sẽ nghi chính mình. Nếu có mảy may tâm nghi, sẽ do nghi mà thành chướng. Đừng nói là không tu. Dẫu có tu, cũng chẳng thể đạt được lợi ích thật sự rốt ráo. Do vậy, phải nói, một pháp tín, phải gấp gáp suy cầu, ngõ hầu tạo được lòng tin sâu xa đến cùng cực vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ, Trần Tích Châu. Nếu nói, A-di-đà Phật, ở yên nơi cực lạc, mười phương thế giới vô lượng vô biên, chúng sanh trong một thế giới, niệm Phật cũng vô lượng vô biên. A-di-đà Phật, làm sao có thể dùng một thân, cùng lúc tiếp dẫn hết thảy chúng sanh niệm Phật trong khắp mười phương vô lượng vô biên thế giới được? Đáp, sao ông lại dùng tri kiến phàm phu để suy lường Phật cảnh? Xin mượn thí dụ để giải thích, hồng trừ sai lầm cho ông. Một vầng trăng, vằng vặc giữa trời, hiện bóng trong vạn con sông. Trăng, có dụng tâm hay không? Trên trời, chỉ có một vầng trăng. Nhưng, biển cả, sông to, rạch lớn, khe nhỏ, thảy đều hiện bóng trăng vẹn toàn, dẫu nhỏ như trong một chước, một giọt nước, không đâu, chẳng đều hiện bóng trăng trọn vẹn. Vả nữa, bóng trăng trên sông rạch, một người nhìn vào, sẽ thấy một vầng trăng đối trước người ấy. Trăm ngàn vạn ức người, ở trăm ngàn vạn ức chỗ, nhìn vào, không ai, chẳng có một vầng trăng đối trước mặt. Nếu trăm ngàn vạn ức người, ai nấy đi về những hướng, đông, tây, nam, bắc, thì nơi người ấy đi đến, trăng vẫn thường ở nơi người ấy. Chỗ trăng đi đến, trọn chẳng có xa gần. Nếu trăm ngàn vạn ức người, ở yên chẳng động, thì trăng cũng ở yên chẳng động, luôn ở nơi người ấy. Chỉ có, nước trong lặng, thì trăng hiện. Nước đục, sao động, thì trăng ẩn. Trăng, cố nhiên không lấy bỏ, không hiện, là vì nước đục ngầu, sao động, không cách gì in bóng được. Tâm chúng sanh, như nước, A-di-đà Phật, như trăng. Chúng sanh, tín nguyện đầy đủ, chí thành cảm Phật, thì Phật bèn ứng, giống như nước trong, trăng hiện. Nếu tâm không thanh tịnh, không chí thành, tương ứng với tham, sân, si, giống như nước đục, loạn động, thì trăng, tuy chẳng bỏ sót không chiếu, nhưng chẳng thể hiện bóng rõ ràng. Mặt trăng là sắc pháp thế gian mà còn hay khéo như thế, huống chi A-di-đà Phật, đoạn sạch phiền hoặc, phước huệ đầy đủ, tâm bao thái hư, lượng trọn pháp giới. Do vậy, Kinh Hoa Nghiêm nói, thân Phật, đầy áp pháp giới, hiện khắp trước hết thảy chúng sanh, tùy duyên cảm ứng, không gì chẳng trọn vẹn, nhưng thường ngồi nơi tòa bồ đề này. Do vậy, phải biết, trọn khắp pháp giới, cảm, sẽ ứng, trọn khắp pháp giới. Quả thật, Phật chưa hề khởi tâm động niệm, có tướng đến đi, nhưng có thể làm cho chúng sanh, duyên chín mùi, thấy Phật đến đây tiếp dẫn, vãng sanh Tây Phương. Ôm lòng nghi như thế, cố nhiên chẳng phải chỉ có một hai người, do vậy, tôi bèn trình bày đại ý, để người đọc sanh chánh tín vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 3, Lời Tựa Sách, Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam. Nếu sự, lý, tánh, tướng, có, không, nhân, quả, hỗn độn chẳng phân, thì chỉ nên học theo ngu phu, ngu phụ, cắm cúi niệm Phật, chí cung, chí kính, chỉ nên thành khẩn, lâu ngày chày tháng, nghiệp tiêu trí rạng, chướng tận, phước cao. Cái tâm nghi ấy, triệt để rớt mất, thì Phật có hay là không, chính mình có hay là không, đường nẻo vào cửa Phật, căn cứ đích xác nơi bờ kia, cần gì phải hỏi ai khác nữa. Nếu chẳng chuyên tâm dốc chí niệm Phật, chỉ hiểu đôi phần từ miệng người khác bàn bạc, thì cũng giống như xem kinh Kim Cang, nhưng chẳng biết thật tướng. Đọc Tịnh Độ Văn, Tây Quy Trực Chỉ, nhưng chẳng sanh tín tâm, là do nghiệp chướng trong tâm, nên chẳng thể lãnh hội. Như kẻ mù, nhìn mặt trời. Cố nhiên, mặt trời ở trên không, thấy được mặt trời, là nhờ có mắt. Kẻ không thấy quang minh, và lúc chưa thấy, không khác gì nhau. Nếu mắt được sáng lại, vừa nhìn, liền thấy tướng quang minh. Một pháp niệm Phật, chính là pháp thiết yếu nhất, để mắt được sáng lại. Muốn thấy được tướng của thật tướng, hãy nên dốc cạn lòng thành nơi pháp này, ắt sẽ có lúc được thỏa nguyện điều mình ấp ủ. Muốn đích thân thấy được chân ngã, mà chẳng phải là bậc đại triệt đại ngộ, thì sẽ không thể nào thấy được. Muốn chứng, nhưng nếu chẳng đoạn hoặc chứng chân, sẽ không thể nào được. Muốn viên chứng, mà tam hoặc, chẳng đoạn sạch, nhị tử, chẳng vĩnh viễn mất, thì sẽ không thể nào đạt được. Nếu luận về nơi chốn, thì các hạ, sẽ luân hồi bao kiếp dài lâu. Cũng như những lời cực vấn trái lý hiện thời đều là nhờ vào sức của chân ngã để thực hiện, do trái nghịch giác xuôi theo trần lao nên chẳng thể chân thật thọ dụng. Ví như cái đầu của chàng Diễn Nhã châu nơi vạt áo, từ đầu đến cuối chưa hề mất lầm sanh sợ hãi, lầm chịu nghèo cùng. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Cố Hiển Vi. Chúng sanh, mỗi người tập khí sai khác, mỗi người thiên về một chỗ. Kẻ ngu, thiên về hèn kém, tầm thường. Bậc trí, thiên nơi cao thượng. Nếu kẻ ngu, yên chịu phận ngu, chẳng dụng tâm tạp loạn, chuyên tu tịnh nghiệp, thì ngay trong đời này, quyết định được vãng sanh, có thể nói là không ai sánh kịp kẻ ngu ấy. Nếu người trí, chẳng cậy mình có trí, vẫn cứ theo đuổi một môn cậy vào Phật từ lực, cầu sanh tịnh độ, thì có thể nói là hạng đại trí. Nếu ỷ vào kiến giải của chính mình, miệt thị tịnh độ, sẽ thấy từ kiếp này sang kiếp khác, trầm luân ác đạo, có muốn được bén gót những gã ngu trong hiện thời, cũng hoàn toàn chẳng thể được. Tôi thật sự yêu mến, hâm mộ những kẻ hiểu sâu xa, tánh, tướng, tông, giáo, kia. Nhưng chẳng dám thuận theo. Vì sao? Dây ngắn chẳng kéo được nước sâu, giấy nhỏ không thể bọc rộng, nguyên do là vậy. Chứ không phải là hết thảy mọi người đều phải bắt chước làm theo tôi. Nếu cũng hèn kém giống như tôi, mà muốn học theo hành vi của bậc đại thông gia, muốn diệu ngộ ngay tự tâm, xem đọc biển giáo, tôi sợ chẳng thể thành bậc đại thông gia, trái lại còn bị hạng ngu phu ngu phụ thật thà niệm Phật vãng sanh Tây Phương thương xót. Há chẳng phải là quá khéo, biến thành vụn to, toàn bay lên không, lại rớt xuống vực sâu ư? Một lời bao trùm hết, phải tự xét kỹ căn cơ của chính mình mà thôi. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ X, ở Vĩnh Gia, 9. Trong thời thế hiện nay, dẫu là bậc cổ Phật đã thành chánh giác, thì hiện chắc chắn cũng chẳng đề xướng gì khác ngoài chuyện giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận và chú trọng nơi pháp môn tịnh độ. Dẫu cho Đạt Ma Đại Sư, thì hiện trong lúc này cũng sẽ dùng pháp môn cậy vào Phật lực để dạy dỗ. Thời tiết, nhân duyên thật sự là căn bản. Trái nghịch thời tiết, nhân duyên cũng giống như mùa đông, mặc áo vải mỏng. Mùa hạ, mặc áo cừu. Đói uống, khát ăn, không chỉ vô ích mà ngược lại còn có hại. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Vương Đức Châu, 1. Ngài Thiện Đạo là hóa thân của Phật Di Đà, ngài dạy chuyên tu, vì sợ hành nhân tâm trí bất định bị các pháp môn khác đoạt chí. Dẫu cho khắp tất cả từ sơ, nhị, tam, tứ quả thánh nhân và các Bồ Tát trụ, hạnh, hướng, địa, đẳng giác, cuối cùng là mười phương chư Phật tận hư không, trọn pháp giới, hiện thân phóng quang, khuyên bỏ tịnh độ, giảng cho diệu pháp thù thắng, cũng chẳng chịu nhận, bởi thoạt đầu đã phát nguyện chuyên tu tịnh độ, chẳng dám trái nghịch nguyện ấy. Hòa thượng Thiền Đạo đã sớm biết người đời sau, đứng núi này trong núi nọ, chẳng có tí ti định kiến nào, nên mới nói như vậy, hòng giết chết cái tâm chụp giật cuồng vọng, cứ luôn mong mỏi, ngưỡng mộ lòng vòng. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ X, ở Vĩnh Gia, 5. Xưa kia, đại trí luật sư, thông hiểu sâu xa giáo pháp của Tông Thiên Thai, nghiêm tịnh tỳ ni, giới luật, hạnh nguyện tinh thuần, chí lực rộng lớn, chỉ đối với tịnh độ, chẳng sanh tin tưởng. Về sau, do bệnh nặng, mới biết lỗi trước, từ đó trở đi, hơn 20 năm, tay chẳng rời kinh, chuyên nghiên cứu tịnh độ, mới biết pháp này, lợi ích siêu việt thù thắng, bèn dám đối trước mọi người, xứng tánh phát huy, trọn chẳng sợ hãi. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Thích Trí Châu, Hai, người khéo được lợi ích, thì đối với mọi chuyện, không chuyện gì, chẳng được lợi ích. Quả kêu, sẽ hót, nước chảy, gió động, không gì chẳng chỉ bày thiên chân con người vốn sẵn có. Thiền Tông, gọi là, ý của tổ sư, từ trời Tây sang. Huống gì, bộ văn sao của quan, văn tuy vụng về, chất phác, nhưng những điều được viết trong đó, bất quá đều là tùy ý tùy cơ, lấy những lời đã nói của Phật, Tổ, biến thành những lời nói thông dụng mà thôi, nào có phải do quan tự bịa ra ư? Quan, chỉ truyền dịch lại, để người sơ cơ dễ hiểu đó thôi. Dẫu là những điều dành cho sơ cơ, nhưng nếu thực hiện đến cùng cực, thì cũng chẳng thể bỏ những điều này, để tu điều gì khác được. Ấn Quan Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Thích Trí Châu, 1. Phàm phu đời mạt, muốn chứng thánh quả, mà chẳng nương theo tịnh độ, thì đều là cuồng vọng. Tham thiền, dẫu đạt đến địa vị minh tâm kiến tánh thành Phật, thì vẫn là phàm phu, chưa phải là thánh nhân. Quan, cực tầm thường, kém cỏi, thiếu học vấn. Nhưng, thật sự giữ được thái độ, chẳng bị xoay chuyển bởi ngôn ngữ, văn tự của kinh giáo, tri thức. Nếu ông chịu tin tưởng, hãy dốc sức nơi pháp dễ thực hiện, dễ thành tựu. Ấn Quan Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Tạ Huệ Lâm, 6. Triệt tổ, tổ triệt ngộ, tỉnh tổ, tổ tỉnh thường, trước tác ít, nhưng cũng đủ khiến cho người khác, dấy lòng phát nguyện. Cố nhiên, chẳng thể lấy trước tác nhiều hay ít, để phán định đạo đức, hơn, kém, được. Xưa nay, có nhiều vị pháp thân thị hiện, chỉ nói vài câu ít ỏi, không để lại trước tác gì, những vị như vậy, nhiều lắm. Há có nên sanh lòng nghi nơi chỗ này? Cần biết rằng, chúng ta, muốn liễu sanh tử, quả thật chẳng cần nhiều, chỉ cần một điều là lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, niệm Phật cầu sanh Tây Phương là đủ rồi. Dẫu đọc hiểu trọn hết Đại Tạng, cũng chẳng qua là nhằm thành tựu chuyện này mà thôi. Ấn Quan Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Duy Phật. Nay, gửi cho cô ta một bộ An Sĩ Toàn Thư, xin hãy đọc kỹ càng, cẩn thận phần chú giải và dẫn chứng của đoạn văn. Ta 17 đời, làm thân sĩ đại phu, và những đoạn vấn đáp để giải trừ nghi ngờ trong các sách Vạn Thiện Tiên Tư, Dục Hải Hồi Cuồng, Tây Quy Trực Chỉ, sẽ chẳng đến nỗi biến mình thành kẻ không có căn bản, tuy tạm sống mấy chục năm, hễ chết, liền tiêu diệt, chẳng còn, há chẳng đáng thương đến tột cùng ư. Nếu biết, thân chết, mà thần thức chẳng diệt, coi đó như tuổi thọ, thì tuổi thọ, nào phải chỉ dài lâu như trời với đất. Nếu chịu tu trì, cầu sanh Tây Phương, thì đến tột cùng đời vị lai, sẽ làm đại đạo sư cho hết thảy chúng sanh, há chẳng phải là bậc đại trượng phu vĩ đại ư. Ấn Quan Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Châu Thiện Xương, 4. Phàm, những ai có tâm, đều có thể thành Phật, há nên nói. Kẻ mù, điếc, câm, ngọng, chẳng được vãng sanh. Phật, nói đến. Mù, điếc, câm, ngọng, trong tám nạn, ngụ ý, những tật ấy, khiến cho người đó, khó thể nhập đạo mà thôi. Nếu có thể chuyên rồng niệm Phật, tuy người điếc, chẳng thể nghe kinh, và nghe thiện tri thức khai thị, người mù, chẳng thể xem kinh, rốt cuộc nào trở ngại gì đâu. Người câm, không có tiếng, kẻ ngọng, cũng không nói gãy gọn được, nhưng trong tâm, niệm thầm, vẫn có thể đích thân đạt được niệm Phật tam muội trong đời này, lâm chung, lên thẳng chính phẩm, há nên nói những người ấy, chẳng thể vãng sanh. Những người ấy, chẳng sốt sắng niệm Phật, thì chẳng thể vãng sanh, chứ không phải là những người ấy, dù niệm Phật, cũng chẳng được vãng sanh. Còn người tàn phế, thiếu tay, thiếu chân, thì cũng giống như kẻ mù, điếc, câm, ngọng. Nói, kẻ mù, điếc, câm, ngọng, chẳng thể được vãng sanh. Như thế, là vì hiểu lầm bài kệ trong Vãng Sanh Luận mà ra. Kệ nói, Đại Thừa, thiện căn giới, đẳng vô cơ hiềm danh, nữ nhân cập căn khuyết, nhị thừa chủng bất sanh, cõi thiện căn đại thừa, bình đẳng, không có những danh từ đáng chê trách, nữ nhân và thiếu căn giống nhị thừa chẳng sanh. Chính là nói, Tây Phương Cực Lạc thế giới là thế giới của những người mang thiện căn đại thừa sanh về, trọn chẳng có những danh tự có thể gây nên chê bai hoặc có thể gây nên sự chán ghét. Hai câu tiếp đó liệt kê một số những danh tự có thể gây nên sự chê bai, như nữ nhân, người sáu căn chẳng đủ và hạng người nhị thừa, thanh văn, duyên giác. Do vậy, nữ nhân cập căn khuyết, nhị thừa chủng bất sanh, nghĩa là Tây Phương không có nữ nhân, người sáu căn, chẳng hoàn bị và hàng nhị thừa. Tây Phương tuy có danh tự thánh nhân tiểu thừa, nhưng đều thuộc hàng phát tâm đại thừa, trọn chẳng có hàng thanh văn, duyên giác, không phát tâm đại thừa, chứ không phải là nói đến những người tu hành cầu vãng sanh thế giới ấy. Người thiếu trí huệ, tưởng rằng những hạng người ấy chẳng được vãng sanh Tây Phương, lầm lẫn quá lớn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Pháp Sư, Tông Linh. Xưa kia, giới hiền luận sư, ở Tây Vực, đất cao khắp đời, đạo, lễ lừng tứ trúc, bốn xứ thiên trúc. Do tốt nghiệp, nên thân mắc ác bệnh, khổ sở cùng cực, chẳng thể chịu đựng nổi, muốn tự tử, chợt thấy ba vị Bồ Tát, Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Thế Âm, giáng xuống, bảo: Ông, trong kiếp xa xưa kia, nhiều lần làm quốc vương, não hại chúng sanh, đáng lẽ đọa ác đạo từ lâu. Do ông hoằng dương Phật Pháp, nên phải chịu nỗi đau khổ nhỏ này trong cõi người, để tiêu diệt nỗi khổ địa ngục cả kiếp dài lâu. Ông nên gắng chịu đựng, nếu chẳng hiểu rõ nhân trong đời trước, người ta sẽ nói: Giới hiền, chẳng phải là vị cao tăng đắc đạo, hoặc sẽ nói: Bậc đại tu hành như vậy mà vẫn bị bệnh thảm như thế, Phật Pháp, linh cảm lợi ích ở chỗ nào? Nếu thấy người tạo ác, nhưng hiện tại được phước báo, thì cũng sẽ khởi tâm tà kiến như thế. Chẳng biết, đấy, đều là tiền nhân hậu quả, và chuyển quả báo nặng nề trong đời sau, thành quả báo nhẹ nhàng trong hiện đời, cũng như chuyển quả báo nhẹ nhàng trong hiện đời, thành quả báo nặng nề trong đời sau, vân vân, đủ mọi lẽ phức tạp khác nhau. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, Trả Lời Thư Cư Sĩ, Châu Tụng Nghiêu. Phật Pháp, không gì lớn lao, chẳng bao gồm, không gì nhỏ nhặt, chẳng nêu lên. Ví như một trận mưa thấm khắp, cây cỏ cùng tươi tốt. Cái đạo tu thân, tề gia, trị quốc, tân dân, không gì chẳng đầy đủ. Xưa nay, những kẻ văn chương lừng lẫy một thuở, công nghiệp vang rền vũ trụ, và những người nhân hiếu rất mực, muôn đời kính ngưỡng, người ta chỉ biết đến hình tích, chứ chưa xét đến cội nguồn. Nếu khảo sát kỹ căn do, thì tinh thần, chí khí, tiết tháo của họ đều do học Phật vun bồi mà ra. Những chuyện khác không cần phải nhắc đến, chứ ngay như tâm pháp của thánh nhân do Tống Nho phát minh cũng phải nhờ vào Phật Pháp để làm khuôn mẫu vậy, huống gì những thứ khác. Thế nhưng, bọn Tống Nho, khí lượng hẹp hòi, muốn hậu thế cho rằng những điều ấy do chính trí của họ tìm ra, nên đặt ra những lời chê trách Phật để làm kế, bịt tai trộm linh. Từ đời Tống đến nhà Nguyên, rồi sang nhà Minh, không lúc nào chẳng vậy. Thử dốc lòng khảo sát, thì không ai chẳng lấy Phật Pháp để tự làm lợi cho mình. Còn như họ nói đến chuyện tịnh tọa, nói đến chuyện tham cứu, đều là chứng cớ, chứng tỏ họ dụng công, lâm chung, biết trước lúc mất, nói cười ngồi thác, là những chứng cớ sau cùng, để phát hiện họ có tu Phật. Những chuyện như vậy, chép trong các truyện ký của Lý Học, không thể nào nêu trọn. Há có phải, học Phật, là mối lo cho xã hội ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ X, ở Vĩnh Gia, 1. Đức Đại Giác Thế Tôn, khéo trị những căn bệnh nơi thân, nơi tâm chúng sanh, khéo làm cho thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Tâm bệnh, có những thứ nào? Chính là tham, sân, si. Đã có những bệnh ấy, tâm chẳng thể tránh được, những ý niệm thuận theo tình kiến, trái nghịch lý, sẽ ồ ạt dấy lên. Những niệm ấy đã khởi, ắt sẽ muốn thỏa lòng ham muốn của chính mình, cái tâm hèn tệ, giết, trộm, dâm, sẽ ngay lập tức biến thành sự thực. Đấy, gọi là do hoặc, tạo nghiệp, do nghiệp, chuốc khổ, trải trần điểm kiếp, chẳng thuở nào xong. Đức Như Lai thương xót, tùy theo từng căn bệnh của chúng sanh mà ban thuốc, bảo họ, tâm, tham, sân, si chẳng phải là cái tâm vốn có của các ngươi. Tâm các ngươi vốn viên minh tịnh diệu, như tấm gương sáng sạch, trọn chẳng có một vật nào. Hễ có vật ở trước gương, thì không vật nào chẳng được soi trọn vẹn. Vật đến, chẳng cự tuyệt. Vật đi, chẳng lưu giữ. Giữ được tánh thiên chân của ta, chẳng bị chuyển theo vật. Mê tâm, đuổi theo cảnh, thì gọi là ngu phu. Trái trần hợp giác, liền dự vào dòng thánh. Nếu con người biết được điều này, tâm bệnh sẽ lành. Tâm bệnh đã lành, thân bệnh chẳng có cội gốc nữa. Dẫu cảm xúc lạnh, nóng cũng chẳng bị nguy hiểm. Tâm đã chánh thì thân sẽ chánh theo. Do đã không có tình niệm, tham, sân, si, sẽ do đâu mà có những hạnh hèn tệ, giết, trộm, dâm cho được. Ai nấy đều như thế, thì dân là đồng bào, loài vật giống như ta, đối đãi bình đẳng, nào còn có chuyện tranh đất, giành thành, tàn sát lẫn nhau nữa ư. Vì thế, những bậc vua quan, thông minh duệ trí thời xưa, không vị nào chẳng sùng phụng, hộ trì, bởi Phật Pháp, giữ yên đất nước khi chưa loạn, bảo vệ đất nước khi chưa nguy, nên đạt đến thái bình, mà chẳng hay chẳng biết, chẳng tỏ lộ dấu vết vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Hạ, Bi Ký về chuyện Hương Quang Liên Xã, thuộc Hương Sơn Thảo Am, ở Ngô huyện, xây dựng Tam Thánh Điện. Phải biết, một câu A-di-đà Phật, trì đến cùng cực, thì thành Phật vẫn còn dư. Há nên bảo, niệm kinh Di-đà, niệm Phật, chẳng diệt được định nghiệp ư. Phật Pháp, giống như tiền, do người khéo dùng, ông có tiền, thì làm gì mà chẳng được. Ông có thể chuyên tu một Pháp, thì cầu gì chẳng được. Há cứ phải khăng khăng trì chú này, niệm kinh này, sẽ được công đức này, chẳng đạt được những công đức khác ư. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, thư trả lời cư sĩ, Châu Trí Mậu,